Xuân tha phương, Diên thắng. Những ngày cuối năm ở thành phố lại nhộn nhịp hẳn lên. Cuộc sống con người cũng tất bật vì lo chuẩn bị chuyện buôn bán cho những ngày giáp Tết. Hai bên đường rất nhiều gian hàng bánh mứt bày la liệt, từng xe hàng nối đua nhau chở hàng về các chợ lớn. Những người tha phương cầu thực, ai cũng tranh thủ làm thêm để có tiền về quê đoàn tụ gia đình trong những ngày Tết cổ truyền dân tộc. Nhưng có những người con xa quê bỗng thấy buồn man mác vì những ngày giáp Tết, giá vé tàu, xe tăng gấp đôi, nên họ cũng không đủ tiền mua quà, mua vé về thăm nhà. Tàn đông lòng bỗng chợt nhớ quê, du tử chiều nay lại muốn về, dốc túi tiền không mua đủ vé, thôi đành gác lại mối tình quê. Thế là một Tết nữa, đối với các em sinh viên nghèo lại lỗi hẹn với ba mẹ và bao người thân cùng bạn bè, chỉ vì cuộc sống khó khăn nên ở lại làm thêm để ra Tết các em có thêm khoản chi phí tiền học, tiền nhà thuê, tiền sách vở vân vân. Đời sống sinh viên mở mắt là chi tiền, nên các em con nhà nghèo, Tết là một cơ hội để các em kiếm tiền trang trải cho việc học. Chuyện các em trở về thăm nhà đuổi với cha mẹ là một gánh nặng, bởi vì khi đón Tết xong, các em trở lại thành phố, cha mẹ phải lo nhiều khoản như tiền xe, tiền ăn ở, tiền học phí, tiền sách vở vân vân. Nên các em ở lại tìm việc làm để đỡ đần cho mẹ là một kế sách hay nhất. Đúng như bài hát Bạn Tôi của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã viết: bạn tôi sáng nhịn ăn lên giảng đường, bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số, thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm, tối về một gói mì tôm. Còn đối với những người nghèo lao động chân tay thì với họ đây là thời điểm dễ kiếm được những công việc đem lại thu nhập cao. Do đó, họ sẵn sàng ở lại thành phố nếu được trả công hậu hĩnh, cho dù chỉ ít giờ nữa là đến giao thừa. Nhưng với những người lao động nghèo, đây không phải là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi, mà Tết là dịp để kiếm thêm việc làm, tăng thu nhập. Có chị bán ve chai tâm sự: gánh ve chai này là cả cái Tết của gia đình chị trong năm mới. Những người lao động này luôn cần mẫn trên từng con phố để mong bán hết hàng trước giao thừa. Kiếp sống của họ khác nào trót mang làm kiếp con tầm, ươm tơ đến chết vẫn còn ươm tơ. Tết là khoảng thời gian ngắn ngủi và hiếm hoi trong năm mà mọi người thật sự được nghỉ ngơi, trút bỏ hết những vất vả lo toan với cuộc sống để sum họp quây quần cùng với gia đình. Vậy mà chỉ vì cuộc sống cơm áo gạo tiền bức bách nên họ đành ngậm ngùi lặng lẽ một mình nơi đất khách quê người. Lamennais đã than thở: kẻ tha hương ở đâu cũng cô quạnh. Trong văn học Việt Nam từng ghi dấu ấn sâu sắc khi thân phận nàng kiều bị phiêu bạt khắp mọi nơi suốt 15 năm trường được cụ Nguyễn Du diễn tả rất sinh động. Từ đây góc biển chân trời, nắng mưa thui thủi quê người một thân. Tình cảnh này chúng ta thấy giống như trong Hoàng Hạc Lâu, nhà thơ Thôi Hiệu cũng nói lên tâm trạng của những người con xa xứ. Quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Khoảng 6-7 năm gần đây, khi mỗi Tết đến, có các doanh nghiệp công đoàn cùng các đoàn thể ban ngành hỗ trợ vé xe và tặng quà cho học sinh sinh viên cùng công nhân viên về quê ăn Tết. Một việc làm thật có ý nghĩa, đúng theo tinh thần thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam chúng ta. Tết đến, các ban ngành giúp số lượng người về quê đoàn tụ gia đình rất đông để họ hưởng trọn niềm vui đón mùa xuân đang về. Từ xóm nghèo đến phố mới đang chuyển mình phơi phới sắc xuân, đều khơi dậy biết bao cảm xúc. Người viết mong rằng càng ngày sẽ có nhiều tấm lòng rộng mở để giúp những người nghèo được trở về quê hương, sum họp gia đình trong không khí ấm cúng, thì mỗi Tết đến sẽ giảm bớt cảnh cha mẹ già trông ngóng đứa con xa quê lâu ngày, cảnh vợ trông chồng biển biệt vì tha phương cầu thực, cảnh con trông cha về có tiền mua quần áo mới đón mùa xuân, vân vân. Điều quan trọng nhất là ai cũng sinh ra và lớn lên nơi quê hương chôn nhau cát rốn. Nếu Tết họ đủ điều kiện về thăm quê hương, hưởng trọn niềm vui ấm áp nơi miền đất mẹ, thì hạnh phúc nào bằng. Như nhà thơ Đỗ Trung Quân viết: quê hương là gì hở mẹ, mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hở mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều. Thai nghén mùa xuân. Hạnh Phương. Nửa khuya thức dậy ngồi bán già trên giường niệm Phật, lắng nghe châu thân mình lành lặn, biết trời đất đã cuối thu. Trời cuối thu rồi em ở đâu, nằm trong đất lạnh chắc em sầu. Nhớ đến những câu thơ thi nhân Đinh Hùng hoài niệm chất vấn, kiếm tìm người xưa, bất giác hồ như có thoáng bâng khuâng dao động giữa tâm thức. Thương bao sinh linh giữa cuộc luân hồi trầm luân sinh tử, lại hay rằng trời đất đã chớm đông. Mùa đông quê nhà nghiệt ngã, những cơn mưa lúc nhạt lúc hoang tầm tã, kéo dài nhiều ngày mù mịt không thấy ánh dương hồng. Những ngọn gió heo xe thắt buốt cả người, nứt cả môi. Trông ra đường cái quan, thấy tội nghiệp các em bé đến trường. Áo ấm, áo mưa trùm kín mệt cả người. Các em bước đi hệt như những cái bao tường nho nhỏ di động. Mỗi sớm mùa đông trông ra bình phong trước nhà, cội mai già rắn rỏi hãy còn đứng đó. Chẳng biết cây mai đứng đó từ bao giờ, hệt như gốc mai nọ đã có từ khi mình chưa có mặt trên đời. Ngày xưa nghe nội bảo cây mai ấy, ông Cao được một tri âm đồng điệu biếu cho. Khi ông Cao đào hố đất trồng, mai đã 5-7 tuổi. Lúc cây mai ngự trước sân kia, trước đền tiền nọ, nội mới lên 10. Nội Diễm Phúc được cùng ông Cao trông thấy mai với những mùa hoa thịnh mãn. Hoa mai vàng hươm chi chít đầy cành. Rồi đến lừa cả cha nữa. Cha bảo hoa mai có linh thức, liên hệ mật thiết máu thịt với chủ nhân. Ông Cao, người trồng cây mai trước bình phong ấy, người thọ cả 100 tuổi. Ông mất vào tiết Mạnh Xuân, chính xác là ngày 20 tháng Giêng. Lạ lắm, năm ấy cây mai trước sân nhà nở muộn, đến mùng 10 Tết mới he hé nở 7 nụ hoa. Qua như hàm ý e ấp đợi chờ một điều gì đó thiêng liêng màu nhiệm. Sớm mai lên hầu trà ông Cao, cha nói với ông Cao: lạ quá, năm nay cây mai nhà mình nở muộn. Ông Cao trả lời cha giờ như nửa đùa nửa thật. Ông Cao bảo: mai nó chờ ông nội đấy cháu ạ. Cha tiên cảm ngụ ý của ông Cao nên không dám hỏi thêm điều gì khác. Cha dõi theo cội mai già trước sân, lạ quá, mãi đến sáng sớm rằm tháng Giêng mai mới thịnh mãn. Cây hoa mai đóa đóa vàng ươm bung nở rạng rỡ trước sân nhà. Thì ở trong nhà đầu buồng ông Cao có vẻ im ắng lạ thường. Ông Cao dậy muộn hơn mọi hôm, nội vào gọi mời ông dùng trà sớm. Ông Cao vẫn thiêm thiếp, hé mắt nhìn nội hỏi phải chăng cây mai trước sân bung nụ mãn khai. Ông nội thưa vâng ạ. Ông Cao bảo thế là tốt. Hôm sau ông Cao trở mình bỏ cơm, ông bà nội hầu bữa. Ông Cao bảo để ông yên đừng làm phiền. Ông Cao bảo chỉ cần lấy nước cúng trên bàn thờ Phật cho ông Cao uống là được. Đến sáng sớm ngày 19, ông Cao bảo bà nội nấu cho ông ít cháo trắng. Bà nội bưng lên mời. Ông Cao dùng dài 3 muỗng cháo trắng, rồi lại thiêm thiếp đến tận chiều và đêm hôm ấy. Nửa khuya, ông Cao trở mình gọi ông nội vào, đỡ ông Cao ngồi dậy. Ông Cao bỏ chân xuống đất, ông nội vội quơ tay tìm guốc. Ông Cao bảo không cần. Ông Cao vịn vai nội đứng trên nền đất lạnh chừng 1 phút, rồi lại bảo nội đỡ ông nằm xuống. Nội linh cảm việc đang đến, hỏi ông Cao cần căn dặn điều gì với cháu con. Ông Cao bảo không cần thiết, rằng bây giờ là nửa khuya, đừng làm kinh động trong nhà. Ông Cao bảo nội lên thắp hương trên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên. Khi ông nội trở lại bên giường, ông Cao bảo ông nội hãy niệm Phật A-di-đà, hãy niệm cho chí thành. Ông nội niệm lầm thầm khoảng 3 chuỗi, thì ông Cao nhẹ nhàng duỗi người khép mắt ra đi. Sáng sớm 20 tháng giêng năm ấy, bao nhiêu nụ, bao nhiêu hoa của cội mai già đua nhau bung nở, hoa vàng hươm trước sân. Cánh cánh ống ả ánh vàng, từng cánh hoa chợ ánh mặt trời lấp lánh như ngỏ lời chúc tụng chủ nhân phúc quả viên thành. Lễ tang ông Cao kéo dài đến mùng 2 tháng 2 mới an táng. Suốt cả 12 ngày tang lễ, cây mai trước sân từng chủng hoa vàng chi chít vẫn lung linh đua nở và lạ lùng thê, hoa như chưa muốn rụng, chưa muốn tàn. Từ trước đó và từ bấy đến giờ, cội mai già trước sân chưa bao giờ có mùa hoa thịnh mạn đến thế. Chiêm nghiệm ra thì thấy, ở vào thời điểm ấy, tự thân mai mách bảo rằng mai là linh hoa. Mai liên hệ máu thịt mật thiết với chủ nhân ông của mai, người đã từng giây từng phút chăm chút thương yêu mai. Nên khi chủ nhân ông của mai vĩnh biệt quái trần, mai tận hiến sinh lực của mình bung nở tận cùng, cạn kiệt cả sức lực bình sinh để cúng dường đưa tiễn chủ nhân ông. Trải bao độ phong sương, trải bao tháng năm, hai cuộc trường chinh dân tộc ta hy sinh giữ nước, quê hương tôi bom cày đạn xới, bao nhiêu nhà cửa nát tan. Ông Cao đã mịt mùng thiên cổ, ông bà nội đã ngàn dặm đường xa, cha mẹ cũng đã người người lần lượt về tận đầu non. Thế mà đến tận bây giờ, cội mai già trước sân vẫn sừng sững đứng đó như tượng đài thách thức phong sương túy nguyệt, thách đủ bóng câu cửa sổ, bất chấp thăng trầm thế sự. Cội mai già đứng đó như là biểu hiện bản giác thường tại an nhiên, như như bất động. Phải chăng vì hình ảnh thường tại an nhiên ý của cội mai già trước tiền đình đó đã khiến thi nhân trụ vũ thuốc lên niềm cảm mộ mai hoa? Chút nắng vàng thon thả, chút mai vàng ống ả, ơi cái nghĩa đạo giao biết lấy thơ nào tả. Trụ vũ trong thơ mai bài 71. Hỏi bút thơ nào tả được sức chịu đựng của cội mai già trước sân? Thuở ấu thơ từng trải nghiệm cái lạnh quê nhà, lạnh mùa đông quê tôi buốt da buốt thịt, nửa khuya trẻ con co rúng tay chân ôm chặt lưng mẹ, mẹ dài tay vòng ôm chặt con vào lòng mới mong cho con yên giấc. Ông bà nội mới sáng tinh sương thì đã lồng ấp lửa than, hơ ấm hai bàn tay khẳng khiu. Con trẻ ngày bước đến trường giữa cái lạnh nứt kẻ ống chân thành hình lục giác ngũ giác, thế mà cội mai già trước sân vẫn hiên ngang đứng đấy. Mai giờ như cười cợt ngọn gió đông, mai tỉ tê với đông phong rằng dù ngươi có nghiệt ngã dày xéo lá cành, tàn bạo nghiệt ngã bao nhiêu, cội mai già này vẫn trân mình chịu đựng để thay nghén mùa xuân cho vũ trụ đất trời, thay nghén mùa vàng hạnh phúc rực rỡ cho cả muôn loài sinh linh, cho cả và nhân loại. Mai nguyện thầm hóa thân đồng hành cùng con dân đất nước, mở ra phương trời hạnh phúc thanh cao như mở nẻo lên trời. Mai hiện thân thành người, cùng ta dạo bước chơi, đường ta đi trên đất, quá đường đi lên trời. Trụ Vũ, trong thư Mai, bài 79. Nguyện lực âm thầm của Mai thâm trầm đến thế, dày dạn dường kia, thì mới hiểu vì sao một thi nhân khí phách hiên ngang cái thế, dầm huyết hoát nhuận sắc thư một nhà vua có quyền sinh sát bất cứ ai. Thi nhân họ Cao ý vẫn phải thúc lên nhất sinh đê thủ bái Mai Hoa. Cả một đời khí khái chẳng quỵ lụy ai. Họ Cao gặp mình khiêm hạ, chấp tay cùng kính vái lạy Hoa Mai, thì mới thấy uy lực Mai Hoa lẫm liệt dường nào, khí tiết hùng anh ngạo nghễ biết bao. Và nhất là hương của Mai, hương Mai không nồng nàn như ngọc lan nguyệt quế, không đượm khắc như thọ như cúc. Hương của Mai thoang thoảng như làn gió mỏng rất sâu kín, chỉ những ai nhẹ nhàng thanh thản ngồi cạnh bên Mai như thì thầm nhỏ to tâm sự mới cảm thụ hết làn hương thoảng của Mai. Chẳng hay vì sao Mai lại có được nguồn hương thầm sâu nhiệm ý. Có phải do vì Mai đã trải một quá trình thai nghén dài lâu? Cội Mai như một bà mẹ hiền cưu mang thai nhi. Mai trân mình chịu đựng giá rét mùa đông. Mai trở mình mỗi sớm mai hóng từng giọt sương lành lạnh, long la lóng lánh, trở cành trở lá hấp thụ khí tiên thiên đông hàng giá buốt thai ngán mùa xuân cho nhân loại. Chẳng phải một phen xương lạnh búa, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Hai câu thơ nổi tiếng của thiền sư Hoàng Bá phải chăng nhắc cho chúng ta hay rằng trước khi cánh cánh mãn khai phô sắc thanh tân tỏa hương kỳ diệu, thân mai rắn rỏi nọ đã dạng dày dũng lực chịu đựng cái lạnh buốt cả da xương suốt mùa đông giá. Cũng thế, bản thân con người muốn thành tựu nhân cách trác diệt, tỏa nguồn hương giải thoát thanh cao, ắt phải trải qua một quá trình cưu mang dạng dày giữa muôn trùng khổ đau sinh tử. Và như Mai Hoa khi bung cánh vàng tươi hiến dâng sức sống mùa xuân dạt dào, nguồn hương thanh khiết của Mai cho đời, hương Mai sẽ ngát cả bốn mùa, hệt như nguồn hương giới thể nơi người đức hạnh thơm ngát cả sau xưa. Hoa nở thơm năm cánh, hương bay suốt bốn mùa, ơi cành Mai tự tánh thanh tịnh tròn sau xưa. Trụ Vũ, trong thơ Mai, bài 67. Giọng xuân Quý Tỵ năm 2013.